Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh trên Cần Thơ FM 97,3 MHz. Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trong ngày chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về báo cáo tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023. Bộ Chính trị, Ban Bí thư đánh giá tình hình từ đầu năm đến nay nổi bật là kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo triển khai nghị quyết số 98/2023 của Quốc hội, vừa ký quyết định số 48 ngày 20 tháng 7 năm 2023 ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo này. Quyết định nêu rõ nguyên tắc làm việc của ban chỉ đạo, trưởng ban, phó trưởng ban và các thành viên ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng vừa ký quyết định 878 bổ nhiệm ông Dương Quốc Quy, vụ trưởng vụ 1, Thanh tra Chính phủ, giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ. Quyết định bổ nhiệm có hiệu lực kể từ ngày ký 20 tháng 7 năm 2023. Từ 26 quốc gia trên khắp thế giới, 120 thanh niên là kiều bào Việt Nam đã có mặt tại Hà Nội để khởi động sự kiện Trại hè Việt Nam năm 2023. Trong 2 tuần tới đây, các em sẽ được tham gia rất nhiều hoạt động thú vị trải dài ở nhiều tỉnh, thành phố, tham quan các danh lam thắng cảnh của đất nước, tìm hiểu đời sống của người dân địa phương, nét đẹp văn hóa các vùng miền. Đặc biệt, các em sẽ được giao lưu với các bạn trẻ tại địa phương, tham gia các hoạt động thiện nguyện rất có ý nghĩa, chia sẻ giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, kém may mắn. Bằng hình thức trực tuyến, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số, thực hiện đề án 06 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2023 và đánh giá kết quả thí điểm ứng dụng sinh trắc trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Nâng cao nhận thức phòng tránh lừa đảo trực tuyến trên môi trường mạng và giám sát, bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp. Đây là chủ đề của hội nghị do Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ tổ chức sáng nay. Tham dự có đại diện Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố, khu vực phía Nam. Đây là dịp các đại biểu trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong việc nhận biết các nguy cơ và giải pháp phòng tránh lừa đảo trực tuyến trên không gian mạng. Dự kiến 100% dung lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế trên tuyến cáp quang biển ABG sẽ được khôi phục vào cuối tháng 8. Đây là một trong 5 tuyến cáp quang biển chiếm phần lớn dung lượng kết nối Internet từ Việt Nam đi quốc tế. Hiện tại, đây cũng là tuyến cáp quang biển duy nhất mà các nhà mạng Việt Nam khai thác vẫn đang gặp lỗi. Hôm nay là thời điểm điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ của Liên Bộ Tài chính Công Thương. Giá xăng dầu đồng loạt được điều chỉnh tăng mạnh từ 15 giờ. Xăng E5 RON92 tăng 1.220 đồng một lít, xăng RON95 tăng 1.295 đồng một lít, dầu diesel tăng 884 đồng một lít, dầu hỏa tăng 869 đồng một lít, dầu mazut tăng 437 đồng một ký. Cũng trong kỳ điều chỉnh này, nhà điều hành tiếp tục không trích lập quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu, cũng như không chi quỹ bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu. Các tin tức diễn ra tại Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Cần Thơ diễn ra hội nghị quốc tế nhận diện các vấn đề khó khăn trong thu hút đầu tư và giao thương quốc tế tại đồng bằng sông Cửu Long. Hội nghị có trên 200 đại biểu là lãnh đạo các địa phương, các tổ chức quốc tế, sở ngành, hiệp hội doanh nghiệp, ban quản lý các khu công nghiệp, trung tâm xúc tiến, các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, thủy sản, du lịch, ngân hàng của đồng bằng sông Cửu Long và ngoài khu vực. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ mong muốn các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp tháo gỡ khó khăn, biến thách thức thành cơ hội trong thu hút đầu tư và giao thương quốc tế, cũng như dự báo thách thức mà các địa phương phải đối mặt trong thời gian tới. Cũng sáng nay, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị kết nối giao thương, có hơn 100 doanh nghiệp của hai địa phương cùng các nhà phân phối hàng hóa hàng đầu của Việt Nam đến tham dự. Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác giữa ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2023-2025 cũng đã diễn ra sáng nay. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và Sở Y tế các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long đã thực hiện ký kết bản ghi nhớ hợp tác và phát triển. Bản ký kết ghi nhớ tăng cường hợp tác, nâng cao hiệu quả phòng chống dịch bệnh giữa các trung tâm kiểm soát bệnh tật của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bản ghi nhớ hợp tác phát triển y tế chuyên sâu giữa ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh và ngành y tế thành phố Cần Thơ và một số bản ghi nhớ hợp tác khác giữa Sở Y tế và các bệnh viện của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng, Hậu Giang, An Giang. Cũng trong sáng nay, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra tọa đàm giữa Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long về các dự án kết nối giao thông đường sắt và đường thủy nội địa. Sở Tư pháp Thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2023 giữa Sở Tư pháp, Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư với các tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn thành phố, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xử lý các trường hợp luật sư có hành vi lợi dụng hoạt động luật sư làm phương hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, lợi ích của đảng và nhà nước. Sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị ban chấp hành sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, tổng kết 5 năm thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trong hệ thống hội. Sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Hoàng Mỹ Cửu Long tổ chức hội thảo khoa học khu vực Mekong với chủ đề kỹ thuật hybrid can thiệp stent graft động mạch chủ. Hội thảo là dịp để các đại biểu cùng chia sẻ cập nhật kiến thức, kinh nghiệm phát triển lĩnh vực điều trị bệnh lý tim mạch tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Giải du lịch trẻ, du lịch các nhóm tuổi môn thể dục dụng cụ quốc gia năm 2023 khai mạc sáng nay tại thành phố Cần Thơ. Giải do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn Thể dục Việt Nam đăng cai tổ chức. Giải diễn ra đến hết ngày 24 tháng 7 năm 2023 tại Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ, quốc lộ 91, phường Châu Giang Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Nhật Bản đã trở thành đối tác thứ hai sau Mỹ ký thỏa thuận với Ấn Độ để cùng phát triển hệ sinh thái bán dẫn và duy trì khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng toàn cầu. Nga vừa quyết định gia hạn những biện pháp hạn chế thương mại đối với các quốc gia không thân thiện cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2025. Châu Âu cũng tuyên bố gia hạn các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga. Bộ trưởng Ngoại giao các nước châu Âu đã nhóm họp thảo luận về đề xuất chi 20 tỷ euro hỗ trợ vũ khí, đạn dược và các viện trợ quân sự khác cho Ukraine trong 4 năm. Đây là đề xuất của đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Joseph Borrell. Iraq cảnh báo sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với Thụy Điển nếu cuộc biểu tình đốt kinh Koran tiếp tục diễn ra ở Stockholm. Iraq cũng đã yêu cầu đại sứ Thụy Điển tại Baghdad rời khỏi lãnh thổ Iraq, đồng thời cho biết đã triệu hồi đại diện lâm thời Iraq tại Thụy Điển. Mùa mưa tại Ấn Độ đã và đang gây nhiều thiệt hại, nước lũ khiến nhiều ngôi làng ngập trong biển nước, buộc người dân phải đi sơ tán, kể cả sau khi lũ qua đi. Nước đã bắt đầu rút dần, vẫn còn đó một vấn đề, đó là nguy cơ bùng phát dịch bệnh sau lũ. 6 người thiệt mạng khi cơn bão mạnh tàn phá phần lớn vùng Balkan, trong khi khu vực Nam Âu tiếp tục đối mặt với một đợt nắng nóng gay gắt. Đây là cơn bão thứ hai trong 2 ngày quét qua vùng Balkan. Và theo các nhà khí tượng học, cơn bão này đặc biệt mạnh do thời tiết nóng và khô gần đây trong khu vực. Trong khi nhiều quốc gia gặp hiện tượng nắng nóng, mưa lại xảy ra liên tục ở nhiều khu vực miền Trung và Nam của Hàn Quốc từ tuần trước. Lũ quét, sạt lở đất và những vụ tai nạn vì mưa lớn đã làm hơn 100 người thiệt mạng ở khu vực phía Bắc của Ấn Độ kể từ tháng 6. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã hối thúc chính phủ các nước thành lập hệ thống theo dõi sức khỏe dành cho những người có nguy cơ ảnh hưởng bởi hiện tượng nắng nóng. Những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ hôm nay. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.